người ra đường thì chàng thấy có một cái tên cướp. Cướp, có một tên cướp vác một con rắn, rắn lớn rượt theo chàng ta. Thì chàng ta sợ quá, chàng ta chạy. Chàng ta chạy một lúc thì chàng ta chạy tới một cái bên sông, tới một cái bờ sông. Thì nhìn quanh nhìn quá các quý vị thì không thấy có ngõ nào thoát hết trơn, hơn là còn phải qua sông. Mà khi tới sông á, thì chàng ta nhìn quanh nhìn quá thì ở dưới sông có một cái chiếc bè sẵn. Có một chiếc bè đó họ làm bằng 8 cánh, bằng 8 cái cây, bằng 8 cái nhánh cây họ gọt lại thành một chiếc bè. Thì chàng ta sợ quá, chàng ta phải nhảy lên chiếc bè đó. Rồi chàng ta dùng chiếc tay của mình để mà bơi, để mà đưa qua bên bờ bên sông bên kia. Thì khi đưa qua bờ sông bên kia rồi đó quý vị, thì chàng ta mới nhìn chiếc bè. Chàng ta nói rằng nhờ chiếc bè này mà ta thoát khỏi tay của người ác, nhờ chiếc bè này mà ta tránh được cái nọc độc của con rắn hổ. Bây giờ làm sao ta phải đối xử chiếc bè, làm sao bây giờ? Đức Phật có hỏi thầy Tỳ Khưu là trong trường hợp mà các thầy Tỳ Khưu là cái chàng trai đó đó thì làm sao? Nếu quý vị là chàng trai đó thì quý vị làm sao? Làm sao quý vị? Một là mang chiếc bè đó, bởi vì nó là cái ân nghĩa của mình, nó là cái ân đó. Nó đưa mình qua sông mình phải mang ân, mình phải mang đó, mình chạy. Hai là để chiếc bè đó đó. Quý vị chọn thái độ nào? Bỏ lại hay là mang? Bỏ hay mang? Mang hay bỏ? Quý vị chọn đúng. Tôi mong rằng trong cái việc mà tu hành đó quý vị, mình phải chọn đúng cái thái độ là để lại chiếc bè. Tôi nói như vậy á, mình phải thấy rằng tất cả pháp môn là phương tiện, là phương tiện. Mà hãy nhớ là phương tiện á, thì xin quý vị nhớ cho là phải bỏ lại. Bây giờ bỏ thì sớm lắm, bây giờ bỏ thì sớm lắm. Nhưng mà nhớ, nó là phương tiện, thành phải là mình phải sử dụng nó, chứ mình không phải là lại lục nó. Chiếc bè chỉ có giá trị khi nào mình dùng chiếc bè để qua sông đó quý vị. Phải không? Nếu chiếc bè, mình coi chiếc bè cái vật mình tôn thờ đó, thì khi đó chiếc bè nó không có làm tròn cái bổn phận của nó nữa, mà nó ngược lại nó trở ngại cho mình. Tôi nói như vậy là sao vậy? Là bởi vì chúng ta hay kẹt chính chiếc bè nhiều lắm quý vị. Kẹt nhiều lắm. Tại sao kẹt? Tôi kể quý vị nghe. Mình không chấp ngã thì mình chấp pháp, không chấp ngã thì mình chấp pháp. Có người nói tôi đến thầy biết không, con có tâm con trai tháng 10 ngày thầy, thì tôi mừng quá rồi. Mà thầy biết con quên hoài không cuốn lịch, quên hoài. Rồi chừng hồi sáng lỡ ăn mặn thầy thì chừng dòm lại bữa nay ăn chay. Rồi tôi hỏi làm sao? Ở đây có ai có trường hợp đó không? Có. Rồi làm sao? Có một vị nói tôi để bữa khác. Có một vị nói sao giờ, giả sử sao giờ? Ăn cơm tiếp. Quý vị thấy mình kẹt vào cái pháp. Pháp lành, pháp dữ đều là pháp hết. Mình kẹt vào pháp ở chỗ này. Mình ăn chay đâu có phải Phật, đâu có phải mà Phật canh chừng mình đếm thẻ cho mình ăn đâu. Ăn đúng 10 ngày tốt, mà không đúng 10 ngày thì bữa đó mình ăn có sao đâu. Cái vấn đề quan trọng của cái pháp là phải thấy rằng là dạy mình thấy mình phải làm như chiếc pháp là chiếc bè, ăn chay là chiếc bè. Mà cái mục đích của chiếc bè đó là gì? Là làm cho mình sanh cái lòng từ bi thương xót là quan trọng. Vậy thì khi mà mình ăn chay đó quý vị, giả sử bữa đó mà lỡ
Tôi nói lỡ nha.
Hoàn toàn là lỡ. Cháu phải ăn chay rồi. Tôi có một bạn bà gì trong nghĩa tôi kể với nghe buồn cười lắm. Bán chay gì thì bữa trưa ăn cơm ban chay, bữa chiều ăn mì. Thì quý vị tưởng là thực hành thống hạnh sư bà ăn nhận buổi, không phải, không phải, không ăn chiều, có đợi trước khuya 12 giờ bữa đó Phật ngủ rồi. Không ăn. Tôi thấy buồn cười. Chứ nói là cái sự thật. Trả lại cái chuyện pháp, mình mắc được cái pháp. Mặc dầu trong kinh sách, mặc dầu trong các cuốn lịch nói rằng ngày đó là ngày ăn chay. Nhưng mà giả sử mình lỡ buổi sáng đó mình có lỡ mình ăn mặn, nấu con cho cháu mình đếm thử đại khái. Có sao đâu, buổi trưa mình ăn. Có sao đâu quý vị. Phải không? Đừng có ràng buộc phải là cái ngày đó mình mới làm được việc đó. Không có ràng buộc. Đó là một cái chuyện mà cái pháp môn dễ. Còn mình chấp vào pháp nữa nè. Mình thì mình tu tịnh độ. Tu tịnh độ. Nó là phải niệm Phật, phải chuyên trì niệm Phật. Là khá vậy. Thì mình cho rằng mình đúng, mình làm cho nó đúng chứ gì. Đó rồi thì về nhà, con mình nó nói, má ơi má, tu hành gì. Đi tối này đi chợ, bỏ thằng khóa đi, đi chơi với con này nọ. Thì nó nói một tiếng, không, tụi bay đi đi, ta niệm Phật. Hai tiếng, ba tiếng nó nói hoài hết thì sao quý vị? Sách quả không? Sách quả không nhé. Đi thì tôi không nói. Đi là bây giờ nó theo cái sống phu nó lâu rồi. Còn nó nói hoài hết thì mình sách quả không? Mình sách nhận. Thì như vậy thì từ cái pháp nó trở thành cái phi pháp. Mình chấp vào cái chỗ đó mà trở thành cái phi pháp. Lấy một ví dụ khác. Nhiều lắm quý vị, mà thật sự là quý vị cứ ứng thấy cuộc đời của mình thì sao? Mình á, thì mình tu theo tịnh độ. Mình khuyên. Gặp thì đương nhiên mình tu thì mình thấy chuyện lợi thì mình khuyên khích người ta tu gì. Gặp cái bà chị thì khuyên là khá thôi chị ráng niệm Phật ăn chay chị ha. Khái rồi, gặp cái người kia ráng niệm Phật ăn chay. Mà lỡ bữa nào mình rủi mình niệm gì cái rồi khuyên cái người niệm Phật nhận người đó tu thiệt. Thế ví dụ, mình không biết, mình khuyên nó thôi bà chị niệm Phật thì cho chắc ăn. Đại khái rồi mình giảng sanh về tỉnh độ không hẳn tốt. Thì bà kêu nó, ồ đại khái rồi, tu niệm Phật là tu thiền, nó mau, đại khái này nọ kia. Mà nói đi nói lại thì sao quý vị? Sinh sạch. Sinh sạch. Là pháp môn đó, là pháp tu đó. Trở nhà có dâu, có con, kia nó sao con, làm cho cho nhiều. Pháp môn nào tu cũng là những người tự sạch. Nói như vậy đó thì làm sao mà mình hoằng pháp lợi sanh? Quý vị đặt vấn đề làm sao mà hoằng pháp lợi sanh? Cái người đi hoằng pháp đó quý vị cũng như Đức Quán Thế Âm vậy đó. Quý vị nhìn thấy coi ngài Phật Di Lặc ngài bao giờ ngài méo miệng đâu, không bao giờ mà ngài khóc hết đâu. Đức Quán Thế Âm cũng vậy đó, ngài không bao giờ ngài khóc hết đâu. Hay là không có ngài uống nghiến răng để cận mắt. Chúng ta hoằng pháp á, hoằng rí một lúc nào thì chúng ta trợn mắt nghiêng ra. Là bởi vì sao bị nói không được. Quý vị có tình trạng đó không? Có khi nào mà vợ khuyên chồng tu mà chồng không chịu tu không? Có khi nào chồng khuyên vợ tu mà vợ không chịu tu không? Thành rút cục. Con cơ nó nhiều lắm. Cái này nè quý vị, nó nhiều. Ít có trường hợp mà tôi thấy đây có một vài cặp vợ chồng rất là dễ thương, hai ông bà tới nghe kinh. Phải chi mọi đường, mọi cái trường hợp như vậy là rất là quý. Nhưng mà cái khổ, cái phần của cái gia một người có nghiệp khác nhau. Mà khuyên mà không được thì sao? Sanh là giận. Sanh là giận. Mình tu đó quý vị, giận rồi mới có cái trường hợp này. Đáng lẽ mình tu mình mang tới cái sự an lạc, cái sự sung sướng trong gia đình. Phải không? Mà mình tu riết rồi mình nhiệt tình quá trở thành sanh phiền não trong gia đình. Trước hết là vợ chồng gây ra nhé. Mà thế vậy, thực sự cái việc hoằng pháp lợi sanh đó, hoằng pháp, nhưng mà đừng có chấp vào pháp. Nếu mà ngài Quán Thế Âm mà như chúng ta đó quý vị ha, thì ngài giận lắm. Không biết bao nhiêu mà hết không biết chỗ nào mà Chúa giận của ngài. Có phải vậy không quý vị? Khổ thì bạch ngài. Khổ quá thì ngài khổ quá đi. và Ngài cứu dùm con bệnh thôi, bệnh mổ thôi, sao tôi tu. Ngài đưa tay kéo lên bệnh, ngay buổi sau quên phức. Ngài giận chứ. Nhưng mà vì Ngài không chấp ngã, vì Ngài không chấp pháp, nên bao giờ Ngài cũng được tự tại hết quý vị. Mình thì mình chấp. Như vậy thì phải đặt lại cái pháp của mình, cái pháp môn của mình để quý vị tu á, thì phải thấy đó là phương tiện. Phải thấy là phương tiện. Mình sử dụng nó, mình tu, mình dùng nó để mình tu. Nhưng mà cái pháp môn nó không phải là tuyệt đối đâu. Mình có cái chấp, buồn cười lắm. Cái người tu theo tịnh độ thì chỉ có tịnh độ là cao nhất. Cái người tu thiền thì chỉ có thiền là cao nhất. Mà hãy mở miệng, hãy mà thấy như vậy đó quý vị, tức là sao? Là biên kiến. Cái chữ chuyên môn Đạo Phật gọi là biên kiến. Thêm bệnh bộ. Là bởi vì cái người mà đau lưng nhức đầu uống aspirin nó hết. Có phải không? Uống aspirin nó hết. Thế rồi giờ mai mốt bà kia bà sinh con mắt lên cũng để uống aspirin. Bà đi tiêu chảy uống aspirin đâu có được. Như vậy là không biết, không biết dùng cái pháp. Trở lại cái việc tu hành của chúng ta quý vị. Khi mình tu đó, ứng dụng cái chỗ này vào cái đường tu của mình. Thế thì mình trước hết phải thấy cái ngã nó không có thật, mà cái pháp cũng không thật được quý vị. Sở dĩ có pháp đó, pháp là thuốc. Mà sở dĩ có thuốc là vì có người bệnh. Chúng ta bệnh, chúng ta uống thuốc. Có phải không? Bệnh phải uống thuốc, đừng bỏ. Bỏ thì không nên. Nhưng mà chúng ta cũng đừng tùy thuộc vào thuốc quá. Sử dụng thuốc để mà hành trang mà tu. Nhưng mà cái thuốc đó nó phải giúp cho mình giải thoát. Thế đừng có để cái thuốc nó làm cho mình ràng buộc. Biết bao nhiêu trường hợp mà hiểu lầm, biết bao nhiêu trường hợp mà phiền não xảy ra bởi vì chấp pháp. Chấp pháp. Cùng là Phật tử, cùng đứng đường tu, thì tại sao mà không hành trì cái pháp môn của mình? Quý vị thấy có nhiều khi rất là buồn. Pháp môn này đã pháp môn kia, pháp môn kia đã kích pháp môn nọ, thì người đâu có biết được rằng cái thuốc là tùy bệnh mà cho thuốc. Vì nếu mà không có hay, Phật đâu có nói. Quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta phải nhớ là đừng có chấp cả pháp. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó quý vị, cái pháp thường thường đó, mình ràng buộc. Cái pháp ác thì mình không có ràng buộc. Mình biết nó là ác, mình không có theo. Nhưng mà cái thiện đó, có khi mình theo. Mình theo cái thiện. Mà theo cái thiện, nếu mình nhìn thấy cái chân thật của cái việc theo đó quý vị, thì không đến nổi. Nhưng mà tôi thấy rằng có nhiều người tu đó, ràng buộc bởi cái thiện cho tới nổi, mà làm như ghiền cái thiện vậy đó. Ghiền. Tôi nói dùng chữ ghiền, tức là nó có cái nghĩa xấu. Có trường hợp nào quý vị ghiền không? Này, có nhiều, có một lần, có một trường hợp bà cụ tôi nghĩ lắm. Tôi nghĩ rằng cái trường hợp đó rất là sai lầm. Bà cụ ghiền Phật đến nỗi mà bà cụ rất là kính, bởi vì cái tâm niệm của mình mà. Đại khái là phải trang nghiêm, phải sạch sẽ, phải đâu đó đàng hoàng. Có mấy chú bé chạy tôn tôn như trong cái niệm bà cụ đủ ra. Đi ra ngoài chơi đừng làm lộn xộn. Trường hợp đó là sao quý vị? Cái sư cô mà đốt nhang cho Phật vậy đó. Tôi có kể một lần quý vị biết không? Không nhớ. Có một sư cô, tôi kể quý vị nghe, có một sư cô. Đây không phải đã kết sư bà nha, không phải sư bà, người khác. Có một sư cô. Rồi cô đó thỉnh được ông Phật bằng vàng đẹp lắm. Vàng thiệt. Đẹp lắm. Mà trang nghiêm, mặt mũi rồi rất là trang nghiêm. Thì cổ thương Phật đâu quá. Trang nghiêm quá. Tu mà. Vậy thì mới được Phật chính nổi mà cổ quý lắm. Đi đâu cổ cũng đem theo hết trơn. Rồi có một bữa nọ cổ ở chùa. Thì ở chùa thì cổ để bằng Phật chung với mấy ông Phật khác vậy nè. Nhiều như trên chính điện vậy đó. Thì cổ dòm tới dòm lui, cô thấy không có ông Phật nào đẹp bằng Phật của mình trơn. Thì cổ mới mua loại nhang trầm, mà nhang trầm đặc biệt, nhang quý, không phải là nhang loại thường.
thì cổ đốt nhang cho ông Phật, đốt nhang cũng dường Đức Phật mà. Nhưng mà cổ dòm tới dòm luôn có ông Phật mình đẹp à, mà chỉ có ông Phật mình là xứng đáng cúng dường thôi. Thành ra cổ đốt nhang cổ sợ cái khói hương nó bay với ông Phật kia chia, cổ mới làm cái phễu, cổ lấy cái giấy á, cổ chụp một cái ốc tròn tròn vậy nè, rồi cổ lấy cái ống ni lông cổ đẩy ngay cái mũi của ông Phật đó. Vậy cái kết luận của cổ là ông Phật của mình, ông Phật của mình là đáng cúng thôi, đáng cúng hương ra mà hương quý nữa. Cái kết quả là sao quý vị? Kết quả là sao? Là vài ngày sau á, thì cổ ra cổ nhìn á, thì có mình ông Phật của cổ là xấu nhất thật. Là bởi vì tha thay vì mà cổ nghĩ rằng cổ thoa son điểm phấn cho ông Phật, thì cổ lại trét ra ông Phật cái một lớp mới nghe. Cái đó là cái nói như vậy đó, đừng có cười các sư cô đó. Có khi mình phải cười chính mình đó quý vị. Có khi mình làm cái việc tương tự như vậy, tương tự như vậy có không? Có. Có nhiều khi mình mến quý thầy, mình kính quý cô, mình cúng dường, mình lo hết sức, nhưng mà mình buộc quý thầy quý cô phải ngồi lì đó để cho mình không có vào mặt. Cái đó có quý. Tôi biết có nhiều Phật tử bỏ chùa, phát hành phát tâm tu dữ lắm, phát tâm đại khái rồi, giúp chùa một lúc nào nó giận, không thèm tới chùa nữa. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì như là quý thầy quý cô chư tăng như là chim bay vậy đó, họ không muốn giữ con chim nó lại ở trong chùa. Cái điều đó là điều rất là sai lầm, ngã chấp và pháp chấp. Sư bà cất chùa phải cất như vậy thì tôi mới cúng, cất khác tôi cúng. Cái đó là rất là tóm lại đó, cái việc tu hành của chúng ta đó, mình cẩn thận quý vị, là cái ngã mình phải cẩn thận, cái ngã của mình phải cẩn thận, mà cẩn thận ngay từ đầu bằng cái niệm trước. Đó là cái thứ nhất. Riêng về cái pháp thì quý vị nhớ rằng trong này Đức Phật nói rằng cái pháp đó cũng là phương tiện đó. Cũng là phương tiện đó quý vị. Mình chưa được định tâm ngồi thiền, chưa được định tâm niệm Phật rất là quý, mình biết mình ở chỗ nào. Nhưng mà nếu mà mình định tâm đó quý vị, mình biết mình thôi, mình chưa có nên thân thì mình ngồi đó mình niệm Phật, mình chưa có nên thân thì mình ngồi đó mình tọa thiền. Nhưng mà cái quan trọng là phải nhìn mình, đừng có nhìn người khác, đừng có nhìn người khác. Là bởi vì nếu mình nhìn người khác đó quý vị thì sao? Mình nói tại sao tu niệm Phật, tu tu bà đó, bà không niệm Phật, bà không tu. Chưa chắc, chưa chắc quý vị. Là bởi vì sao? Là vì có những người tu quý vị thấy, có những người ngồi mà không làm gì trắng á. Hả? Ngồi vậy chứ không có làm, nhưng mà thực sự là làm. Mà có được có những người mà họ làm cùng trời cùng đất hết trơn mà họ không có làm gì hết, là bởi vì cái tâm địa họ không có để vào đó. Tôi kể quý vị nghe một cái câu chuyện, một cái bài thơ của một cái vị một cái hòa thượng. Thì khi mà hòa thượng được hỏi rằng cái yếu chỉ tu hành của ngài sao đó, cái phương pháp tu hành của ngài đấy, thế ngài thì tối ngài thấy đẹp không ngã con ngồi thiệt, ngài nhập chúng. Tôi nói lại nha, đây là người hòa thượng này, chứ không phải như mình. Thì ngài vào trong một chúng lớn mấy trăm người, thì hòa thượng thủ tọa đó mới hỏi rằng tại sao mà ngài nhập chúng, mà tại sao thấy thầy ngồi thiền không thấy ngài ngồi, không thấy thầy ngồi thiền. Thì vị hòa thượng đó mới nói rằng bạch hòa thượng, con tu hoài chứ có lúc nào con không tu đâu. Hai vị đều là hòa thượng đó, tức là lớn tuổi rồi đó. Nhưng cái vị hòa thượng thủ tọa đó, cả trăm tuổi, lúc đó cả trăm tuổi rồi. Cái vị mà hòa thượng bị hỏi là sáu mấy tuổi thôi. Thì nói bạch ngài, có lúc nào có không tu đâu ngài. Thì hòa thượng thủ tọa mới cười, hòa thượng phương trưởng á, cười. Thì cái vị mà hòa thượng kia, tức là tên là ngài là Bổn Tịnh, thì ngài mới ngâm bài thơ như vậy. Ngài nói rằng kiến văn nhất phi vô chướng ngại, thanh hương vị xúc thường tâm muội, như điểu không trung chỉ ma phi, vô thủ vô xả vô tấn ái, nhược hội ứng xứ bổn lai tâm, thủy đắc danh vi quán tự tại. Tức là cái vị hòa thượng mà bị hỏi đó, cái vị mà còn sáu mấy tuổi nhập chúng đó, thì ngài mới đọc bài thơ, ngài nói cái chỗ tu của ngài. Ngài nói rằng kiến văn giác tri vô chướng ngại, tức là thấy, nghe, hiểu, biết không chướng ngại. Tức là cái ngài thấy bên ngoài nó vào, cái nghe của ngài, cái hiểu, cái biết đó, nó không có làm trở ngại cái tâm ngài. Mình á thì thấy thì chạy theo cái thấy. Hả? Thấy thì sao? Thấy bà đó mặc mùa hè mặc cái áo lụa đẹp quá, mai mốt đi mua. Ngồi nghe kinh dòm dòm thấy đẹp, cứ quên đi dùng kinh rồi nhớ cái chữ cái áo không à. Chỉ là thấy nó làm chủ mình. Nghe thì sao? Ngồi đây mà nghe kinh gì, cái micro nó hơi nhỏ, một cái ầm ầm chửi Mỹ Đen nào đó, nghe nhạc dặn cho lớn. Tức là cái nghe nó làm chướng ngại mình. Còn ngài thì sao? Thấy, nghe, hiểu, biết, không có chướng ngại được. Tinh hương vị xúc thường tâm muội, tức là hằng ngày đụng chạm vào cái tiếng, cái mùi, cái vị, cái thân đụng, nhưng mà cái lòng mình không có chạy theo những thứ đó. Quý vị thấy không? Tức là cái nghe, thấy, hiểu, biết những cái hành động của tâm hồn và những cái hành động của thân, tức là nếm nè, cái thân đụng nè, vân vân, thì hai cái đó đều mình làm chủ được mình hết. Như chim trong không mặc tình bay, không thủ không xả không thương ghét, thì ngài ví cái lòng của ngài nó như là chim trên không rồi đó. Khi mà con chim nó bay trên không đó quý vị, thì nó không có ràng buộc. Có ràng buộc gì không? Không ràng buộc. Nhưng con chim nó bay tự tại trên không thì cái tâm hồn của ngài đó không ràng buộc vào thấy, không bị nghe làm chủ, không bị tiếng, bị mùi, bị vị làm chủ, thì cái tâm hồn của ngài như con chim vậy đó, nó tự tại trên không. Không thủ, không xả, không thương ghét, là bởi vì cái niệm nó không làm chủ. Thành thử ra sao? Thì đâu có khởi niệm mà thương, niệm ghét, niệm giận, niệm hờn, đâu có. Mà khi mà cái niệm nó làm chủ mình á, thì mình mới khởi. Hả? Nó làm chủ mình thì mình nói khởi chạy cho cái niệm là niệm thương, niệm ghét, niệm thích, niệm mến, vân vân. Còn khi nó không cái niệm, nó không có làm chủ mình á, thì lúc đó trong lòng mình không thương, không ghét quý vị. Nhược hồi ứng xứ bổn lai tâm, thủy đắc danh vi quán tự tại. Nếu mà mỗi mỗi chỗ nào cái tâm mình cũng được như vậy đó, thì lúc đó mình mới xứng được cái tên là quán tự tại. Tức là cái bài kệ này cho cái thế của cái tu của ngài như thế nào. Cái tu của ngài đó là sao? Là ngài làm sao cho những cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết, cái xúc chạm, cái mà những cái bề ngoài đó quý vị, nó không làm chủ được ngài. Cái chỗ đó là cái quan trọng. Thấy, nhưng mà đừng để cái thấy nó lâu mình. Nghe, đừng để cái nghe mình, đừng cái nghe nó lâu mình. Biết, nhưng đừng để cái biết nó lâu mình. Mà nếu mà những cái như vậy nó không làm chủ được mình đó quý vị, thì ngài ví rằng cái tâm hồn mình cũng như con chim nó bay trên không rồi đó. Không còn ràng buộc vào thương, vào ghét, vào quán, vào hờn. Và có thành tựu được như vậy đó, thì mới được gọi là quán tự tại. Mới là Bồ Tát quán tự tại. Thì tóm lại, cái bài kệ này nó cho chúng ta thấy rằng cái đường tu đó quý vị có hai mặt. Vì nhớ rằng có một số tác động của tinh thần, có một số tác động của cái thân xác. Như vậy thì khi ta nhìn á, một mặt là phải quán thân mình là giả. Tất cả những cái chuyện mà cảm giác, những cái chuyện mà xúc cảm của mình, quý vị, cái tình cảm là giả không thật. Quý vị. Cái này nó có, cái kia nó có. Ha? Cái này nó có mặt, thì cái kia nó có mặt. Mình nhìn bằng con mắt tương duyên với nhau á, thì nó không có thật. Mà nếu không thật như vậy thì mình cố gắng đừng có để cái cảnh làm chủ mình. Bên trong mình không bị cái phiền não nó ràng, bên ngoài không để cảnh làm chủ. Bao nhiêu đó là thật sự quý vị mình chưa sống ở tịnh độ á, thì thật sự cũng như là tịnh độ này. Có một cái bài kể trong kinh, tôi xin đọc lại. Bài kể dễ lắm mà nó rất là hay. Bài kể Đức Phật nó nàng coi là trước sân kể, tức là chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Tức là chư hành vô thường, tức là những cái niệm của mình nó là chư hành, nó vô thường, nó khởi lên rồi nó mất, nó khởi lên rồi nó mất. Hãy nó khởi lên mình cũng bị chạy theo đó, thì nó sống thời gian, nó tồn tại thời gian. Nếu nó khởi lên mình không chạy theo thì nó mất, quý vị. Mình tìm tông tích nó không ra. Ngồi đây mà khởi cái niệm buồn, ngồi thiền mà khởi cái niệm buồn, nếu mình chạy theo á thì mình mới tìm tại sao mình buồn. Con mình nó nói sao, nó dây dân, mình nó sống thời gian. Nhưng mà nếu mình bỏ nó, mình không nghĩ tới nữa thì nó mất, nó diệt độ đi. Mà nó mất rồi đó quý vị, thì chắc mình tìm lại không thấy nó đâu. Đức Phật nói rằng cái niệm đó là chư hành vô thường, tức là những cái niệm mà sanh diệt trong lòng mình á, nó không có thật, nó thay đổi. Thị sanh diệt pháp, cái niệm đó là cái niệm sanh diệt, không có thật. Sanh diệt diệt dĩ, những cái niệm sanh diệt đó nó không còn nữa đó, thì sao? Thì tịch diệt vi lạc. Chừng nào cái sinh diệt nó không còn nữa thì cái tịch diệt lúc đó gọi là niết bàn. Quý vị thấy ha? Thì như vậy thì cái chuyện mình tu đó quý vị, muốn đi vào niết bàn, muốn thành Phật đó, tôi thấy là không khó. Tôi nghĩ là không khó nếu mình cố gắng. Chịu khó quý vị. Bây giờ hàng ngày mình á, cái cảnh nó lôi mình 24 giờ, 24 giờ. Quý vị nói thầy nói sao á? Sao 24? Giỏi lắm thì làm 2 job thì 16 giờ ngồi gì còn 8 giờ ngủ. Nó luôn luôn cả trong khi ngủ nè quý vị. Làm 2 job thì chạy theo cảnh, phải không này? Tới giờ ngủ thì sao? Có khi ngủ không được. Ngủ ngủ cho vẫn còn trằn trọc, nó vẫn theo mình quý vị. Thành ra như vậy là sao? Mình để nó làm chủ mình. Bây giờ bỏ. Quý vị tu á, tôi thấy như vậy. Cái người tu đó quý vị, tu một giờ gì thì không làm Phật một giờ thì cũng làm Phật đệ tử một giờ. Để thôi coi. Mình chạy theo thì mình lăn lóc mình khổ thôi. Mình dừng lại mình đứng mình nhìn, hà ha, tại sao mình làm vậy? Lúc đó là bắt đầu mình tỉnh đó quý vị. Lúc đó bắt đầu mình tỉnh. Vậy thì cái việc của quan trọng của chúng ta đó là mình dừng lại thôi. Nhìn. Nhìn cho thiệt kỹ. Hả? Bây giờ mai mốt mà đi ra ngoài chợ, trước khi mua cái gì đó, đi vòng vòng cho khách nó đi chợ đi mua gì đó, nhưng mà thấy nghĩ cái món khác đó, thì bắt đầu nghĩ lại cho coi quả thật mình có cần cái đó hay không. Quả thật mình có muốn cái đó hay không. Mà khi nghĩ lại như vậy đó quý vị ấy, thì sao? Mình bớt sai lầm đúng không quý vị? Bớt lầm đó. Có khi mình làm cái gì đó, làm cho đã làm rồi mình mới biết mình làm, mình không biết mình làm gì nữa. Cái đó là gì? Cái đó là dấu hiệu cái mê của mình. Mình chạy theo bên ngoài nhiều quá. Quý vị cứ tập đi. Tôi khuyên quý vị tập. Có bực bội, có bức rứt, có những khi mà bức rứt trong người không biết thế nào nó đại khái như vậy. Ngồi xuống, đốt nén nhang, anh đi vào nhìn Phật. Mà mình tập như vậy đó thì mình sẽ thấy rằng mình an ổn lắm quý vị. Nếu mà mình vượt hết thì hết buồn nó rỡ rồi. Nhưng còn nếu mà không hết 100% nữa đấy, thì mình cũng không có khổ như nhiều người khác lăn lóc khóc la. Thì đó là cái bài giảng hôm nay của chúng tôi. Tôi mong rằng quý vị đó cố gắng. Bên ngoài cố gắng, đừng có để bên ngoài nó làm chủ mình. Nhưng mà cái quan trọng nó làm chủ, bên ngoài làm chủ mình được hay không á, là khi mình chịu cho nó làm chủ kìa. Mình chịu á mới được. Như vậy thì cái quan trọng là phải kiểm soát cái lòng mình trước. Mà kiểm soát lòng mình á thì quan trọng nhất là phải làm sao thấy ngay từ đầu. Thấy ngay từ đầu. Khi quý vị thấy giận thì làm sao quý vị? Thấy giận thì làm sao? Biết ngay là mình giận. Nghe giảng xong rồi tới giờ ăn cơm mấy bà đó ăn rồi mình ra, mấy bà đó không đợi mình ăn. thì sao? Giận. Biết là mình giận. Mà biết mình giận là sao? Mình tham. Ba ăn ba không rủ mình mời, không mời mình tham. Thì thấy rõ ràng như vậy thì tất cả mọi thứ đều dễ giải quyết hết như vậy. Ha? Có nhiều khi mình tự dối mình nhiều. Thì tôi mong rằng quý vị cố gắng tu làm sao mà như chim bay vậy đó, đừng có ràng buộc. Tôi nói là cố gắng vì nó khó lắm, nó khó. Nhưng mà nó khó như vậy không nghĩa là không được, không nghĩa là không được. Được, có điều đòi hỏi một thời gian đó. Cứ kiên trì làm vậy. Quý vị làm rồi một lúc nào quý vị sẽ thấy là nó mình quen đi quý vị. Quen đi. Nó không có khó đâu. Lúc đầu thì kiếm nổi, nhưng mà lúc nào đó mình sẽ thấy là nắm được. Không hết thì cũng được nhiều lắm. Thì tôi mong rằng quý vị cố gắng. Hôm nay thì chắc chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Thì tuần tới
cái đoạn ở trong Kinh Kim Cang thì tôi xin nhắc lại cái đoạn trước đó đó quý vị. Đức Phật có hỏi Ngài Tu Bồ Đề là trong cái thời gian mà Đức Phật tu cái hạnh Bồ Tát dưới đời Phật Như Đăng, tức là một cái vị cổ Phật, thì Đức Phật có được Ngài Như Đăng thọ ký là đắc được cái quả vị Phật hay không? Thì chúng ta thấy có một cái sự mâu thuẫn là trong lịch sử đó, thì Đức Phật Ngài Phật Như Đăng còn, thì Đức Phật tu hạnh Bồ Tát rất là nhiều lần, chịu cực, chịu khổ, chịu gian lao, hành những cái hành rất là khó làm. Và nhờ như vậy cho nên Đức Phật Như Đăng mới sờ đầu Ngài và thọ ký là sau này Ngài thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thì đó là trong cái mặt lịch sử. Nhưng mà Ngài Tu Bồ Đề trả lời rằng không. Thì chúng ta thấy rằng cái câu trả lời của Ngài Tu Bồ Đề nó có khác với lại cái lịch sử, đặc biệt là ở trong Túc Sanh Truyện. Nhưng mà thật sự mình nhìn theo cái kinh này, nhìn theo cái quan điểm Đại Thừa đó quý vị, thì chúng tôi tuần rồi chúng tôi có trình bày sơ là thật sự thì không có cái pháp nào mà Như Lai đắc, không có cái pháp nào mà Như Lai được thọ ký hết. Là bởi vì sao? Bởi vì nhìn bằng cái quan điểm Đại Thừa đó, thì khi mà chúng ta nói rằng có thọ ký, tức là có truyền trao đó quý vị, thì phải có người truyền trao, có cái vật truyền trao và có người được truyền trao. Nhưng mà bằng con mắt Phật như chúng ta thấy mình có mắt thế gian mình thấy đó, thì cái gì cũng có thật. Tức là người có thật, pháp có thật, người thọ pháp có thật. Nhưng mà bằng con mắt của chư Phật, chư Đại Bồ Tát á, thì nhiều lần chúng tôi nói quý vị thấy, thực sự trên thế gian này tất cả mọi vật đều là quyển hóa, đều là giả tạm, đều là kết hợp lại mà có vậy thôi, chứ không có cái bản thể thật. Do vậy cho nên Ngài Tu Bồ Đề nói rằng như theo con hiểu, cái chỗ hiểu của Phật, thì không có pháp thọ ký, không có cái pháp được đắc A Nựu Đa La Tam Nguyện Tam Bồ Đề. Thì quý vị thấy rằng thực sự ra đứng về mặt chúng ta mà nói đó quý vị, thì phàm phu mà nói đó, thì mình thấy sao quý vị? Mình thấy có hay không? Phàm phu thì sao? Phàm phu thì thấy có. Nhưng ngược lại về mặt chư Bồ Tát mà nói đó, vì các ngài thấy được cái bản thể thật của sự vật, thấy được cái mặt thật của sự vật, thành thử các ngài nói là không. Phàm phu chúng ta thì phải nói là có, bởi vì mình thấy rõ ràng có Phật, mình thấy rõ ràng có Phật Như Đăng, mình thấy rõ ràng có cái quả vị Bồ Đề. Nhưng mà đối với con mắt các vị Bồ Tát á, thì tất cả những thứ đó đều là giả danh hết quý vị, đều là giả, đều là đặt ra thành một cái ký ức nào đó để mình nói vậy thôi. Bởi vì chính bản thân Ngài không thật. Khi quý vị thấy là thân mình thật đó quý vị, thì sao? Tất cả mọi thứ đều có thật. Ngày xưa Ngài Hương Hải Thiền Sư có một câu thơ, có một bài thơ đó: có thì có tự mãi may, không thì cả thế gian này cũng không. Thế mà có đó thì sao quý vị? Thì cái gì cũng có hết. Mà hãy không á thì sao? Thì cái gì cũng không hết. Nếu chúng ta thấy mình có đó, thì tất cả mọi thứ đều có. Nó đối đãi, nó tương quan với nhau mà nó có cái gì. Ngày xưa có một vị thiền sư, có một cái vị, họ tới học thiền, mà họ đi học nhiều chùa lắm. Rồi họ tới một cái vị thiền sư, họ hỏi thiền sư rằng, tôi không nhớ dường như ngài Cảnh Sơn thì phải. Hỏi ngài Cảnh Sơn rằng bạch hòa thượng trên đường có không? Thì hỏi không phải hỏi riêng hòa thượng mà hỏi chung chung chúng như vậy nè. Thì hòa thượng nói rằng không. Hỏi bạch hòa thượng địa ngục có không? Hòa thượng nói không. Không có trên đường không có địa ngục gì hết. Rồi ông ta cứ nghe vậy. Rồi sau đó ông ta mới đi tới một cái chùa khác, gặp một vị hòa thượng khác. Thì ông ta cũng hỏi là bạch ngài thiên đường có không? Thì ngài hòa thượng thứ hai nói rằng có. Hỏi rằng bạch ngài địa ngục có không? Thì vị hòa thượng nói có. Thì quý vị thấy cái tâm trạng của ông đó làm sao? Hả? Cái gương mặt ông có lộ vẻ khác lạ liền. Thì hòa thượng nói rằng tôi biết ông cái học ở thiện tri thức nào rồi, ông có học ở đâu rồi. Thì cái ông cư sĩ đó mới nói rằng bạch hòa thượng, trước con học ở hòa thượng Cảnh Sơn, hỏi hòa thượng cái gì hòa thượng cũng nói không có hết trơn á. Thì sao bây giờ hỏi hòa thượng cái gì cũng có hết. Thì cái vị hòa thượng nó mới cười, ông nói bị gì ông hỏi ngài Cảnh Sơn ở trong chúng, tức là trong đại chúng á. Thành thử hỏi chứ hòa thượng Cảnh Sơn có vợ không? Ông cư sĩ này bạch không có. Hỏi hòa thượng Cảnh Sơn có con không? Nói bạch thầy chắc không có. Rồi cái hòa thượng hỏi lại là ông có vợ không? Ông cư sĩ này có. Hỏi ông có con không? Nó có. Vậy thì hòa thượng mới nói rằng thì ngài Cảnh Sơn ngài không có những thứ đó, tại đó ngài nói gì cũng không ra. Ngài nói không. Còn ông có đủ thứ rồi, thành là phải nói với ông là có. Quý vị hiểu được cái ý đâu? À, như vậy thì cái chuyện mà có chuyện không đó quý vị, cái quan trọng của chuyện có chuyện không là do cái tâm địa của mình hơn quý vị, cho mình nhiều lắm. Hãy mình có đó, thì là có. Hãy mình không đó, thì là không. Nghĩ là cái việc đời đó quý vị, cái chuyện não chuyện phiền nó nhiều khi mình muốn có khi đó mình ở trên đời này đâu có ai mà muốn tạo cái chuyện phiền chuyện não cho mình, phải không? Ở đây có ai muốn mang phiền não đó cho mình không? Muốn mang cái chuyện lo phiền lo buồn đó cho mình không? Muốn hay không muốn? Miệng thì nói không, mà hành động thì làm ra có. Làm sao được quý vị? Quý vị thử coi cái chuyện đời của chúng ta đó, mình biết học Phật, mình đi trên con đường đạo Phật. Cái lý trí mình muốn rằng mình không có phiền não, nhưng mà cái hành động của mình á, thì mình tiếp tục mình tạo ra phiền não. Thì mình thấy mình có một cái sự mâu thuẫn, mà cái mâu thuẫn đó đó quý vị, là cái chuyện mà mình học và mình hành, hai cái nó khác nhau. Mình biết con đường mình đi, nhưng mình lại không chịu đi con đường đó. Thành ra như một con đường đi như vậy á, cái quan trọng là chỗ nào? Cái quan trọng là cái thấy của mình quý vị. Khi mà mình đổ được cái thấy rồi đó, trong đạo Phật rất là quan trọng tới cái thấy, cái tâm, cái kiến của mình. Thành thử đó khi mình đổ được cái thấy rồi đó quý vị, thì tất cả những chuyện khác dần dần nó có thể nó thay đổi theo cái thấy. Thì chúng tôi có cái buổi giảng kỳ rồi, tôi có đọc cái bài kệ cho quý vị đó, cái bài kiến văn giác tri vô chướng ngại đó. Thì thực sự ra thì tất cả mọi thứ thanh hương vị xúc thường tam muội như điểu không trung chỉ ma phi vô thủ vô xả vô tánh ái nhược hồi ứng xứ bổn lai tâm thủy đắc danh vi quán tự đại. Tức là khi chúng ta tu làm sao cho chúng ta như là gió thoảng như là mây bay vậy quý vị, làm sao cho được như là một con chim bay trên không vậy đó, không bị ràng buộc. Thành ra cái chúng ta bây giờ đau khổ là bị ràng buộc, chẳng những vì cái hoàn cảnh thế gian mà còn bị ràng buộc ngay ở trong lòng của chúng ta. Cái hạnh của người xuất gia tôi nhiều khi tiếc là gì? Là cái người mà giải thoát đó quý vị, không nghe gì người xuất gia. Tôi nói người xuất gia đây tức là những cái người mà xuất hồng trần gia, không riêng về những người cạo tóc như chúng tôi. Cái lý tưởng tu hành của chúng ta là gì? Có cái bài thơ nói về người xuất gia, bài thơ rất là hay. Có liền: Nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, dục cùng sanh tử lộ, khắp cái độ xuân thu. Tức là bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh nhìn trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Cái lý tưởng là vậy quý vị. Quý vị thấy là bình bát cơm ngàn nhà, tức là nói về cái thái độ gì quý vị? Một cụ nói là ăn xin. Là gì nữa? Cái nghĩa đen của cái câu đó đó quý vị, là đi ăn xin. Nhưng mà cái nghĩa bóng là gì? Không có lệ thuộc vào cái vật chất thế gian. Hả? Vì thật sự bình bát cơm ở nhà đi xin gì, cơm một ngàn nhà không có nhà nào giống cái nhà nào hết trơn. Cái đó là cái nghĩa đen. Nhưng cái lý tưởng, cái nghĩa bóng của câu văn đó quý vị, là dạy cái người xuất gia, cái người mà cầu giải thoát đó, đừng có ràng buộc vào cái vật chất quá nhiều. Hả? Ăn cơm nhà mình thì phải ăn thứ gạo nào đó, phải có cái thói quen, chúng ta có thói quen, thứ gạo nào đó, thứ rau nào đó, vân vân, chúng ta có thói quen. Khi mà ăn cơm ngàn nhà thì hạ cái thân mình xuống, khi người ta bố thí cái vật gì mình ăn cái vật đấy. Tức là trừ bỏ đi cái ràng buộc vào cái vật chất và ngũ dục. Thân chơi muốn dậm xa. Là sao quý vị? Thân mình đi nhõng nhõng chỗ này sang hết chỗ nọ không? Hay sao? Bây giờ quý vị nói thân chơi muôn dặm xa, tức là làm gì thì quý vị thấy mà mấy thầy muốn về quý vị khổ đó, phải lo tiền máy bay tiền xe đi hoài thôi. Thân chơi muôn dặm xa là sao quý vị? Cái nghĩa đen đó, là không có trụ xứ, không có trụ cái thân mình vào một chỗ, hả? Không có ràng buộc vào một cái cảnh nào hết trơn. Nhưng mà cái nghĩa bóng là sao quý vị? Thân chơi muôn dặm xa, này với trần thì không có ràng buộc nơi ngũ dục, tức là xin ăn. Bên trong cái tâm mình tự tại, không có ràng buộc quý vị. Muốn ngủ là ngủ, muốn đặt cái ngồi là ngồi, chứ không có ràng buộc. Vì không có tự tại. Nếu mà trường hợp mình ràng buộc cái thân mình đó thì mình ràng buộc. Mà cái thân mình ràng buộc quý vị, đừng có nghĩ rằng mình cột cái thân tứ đại của mình. Cái lòng mình ở đâu đó quý vị, là cái thân mình ở đó, có ràng buộc. Thành ra đối với người xuất gia, người tu hành đó thì tự tại lắm quý vị. Mặc dầu cái thân mình ở trong cái đời ngũ trược, hả? Cái thân tứ đại mình vẫn còn phải chịu bệnh, chịu hoạn. Nhưng mà họ coi cái thân mình đó như là cái chuyện đồ chơi vậy thôi. Không có ràng buộc với cái thân mình đó. Mình thì mình kẹt vào cái thân. Cái câu đầu đừng có kẹt vào cái cảnh. Nhưng mà cái câu sau là dặn là đừng có ràng buộc vào cái thân. Cái thân của người đi tu đó quý vị, nói chung là cái người mà cầu giải thoát á, phải nhìn cái thân mình á như là cái gì? Quý vị nhìn cái thân mình như gì? Như ánh nắng chiều, như là bọt sóng vậy thôi quý vị. Như bọt sóng vậy thôi. Ngài Vạn Hạnh nói đó, là thân như điện ảnh hữu hoàng vô. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô. Vậy thôi. Cái thân nó như là cái điện ảnh gì đó, thưa quý vị, như là cái máy bóng nó chớp lên cái rồi nó có rồi nó mất. Thành thử ra mình không có tùy thuộc vào thân thì lòng mình mới được tự tại. Rồi thế gì nữa? Mắt xanh nhìn trần thế. Mình chúng ta nhìn trần thế bằng con mắt gì quý vị? Bằng con mắt gì? Bà có mắt có mang gương. Bà có mắt gì quý vị? Cái cuộc đời của chúng ta đó quý vị, mắt xanh ở đây quý vị nói là chắc là tu hành riết và thành mỹ. Mắt xanh phải. Cái con mắt xanh ở đây đó là con mắt không não, không phiền, không ưu, không quán. con mắt đó quý vị. Tức là con mắt của chúng ta nhìn cuộc đời bằng dục lạc, nhìn cuộc đời bằng thiên kiến, nhìn cuộc đời bằng những cái não, cái phiền. Thành thử là khi chúng ta nhìn cuộc đời đó quý vị, có mắt mình đầy não, đầy phiền thì nhìn cuộc đời thì sao? Thì nhìn cuộc đời cũng đầy não, đầy phiền. Quan trọng lắm quý vị. Cái cuộc đời của chúng ta nhìn một con mắt á, Đức Phật nói là một người có cái biên kiến. Khi lòng chúng ta buồn, chúng ta nhìn cảnh thì sao quý vị? Thì cảnh buồn. Ha? Lòng buồn nhìn cảnh thì buồn. Mà lòng vui thì nhìn cảnh thì sao? Thì vui. Cái lòng mình tham đó quý vị, mình nhìn những người xung quanh của mình thì ai cũng có lòng tham như mình vậy thôi. Nếu mà lòng mình mà từ bi thì mình nhìn người khác với tâm địa từ bi. Mây trắng hỏi đường qua. Thế đó là sao quý vị? Mây trắng là gì? Mây trắng tượng trưng như cái gì? Một vị đó pháp. Quý vị thấy đó, cái áng mây trắng đó quý vị, có hình có dạng nhất định không? Có không? Có rồi lại không? Bây giờ nó là hình như vậy, chút xíu nữa nó là hình khác rồi quý vị. Nó có ở một chỗ không quý vị? Nó có ở một chỗ không? Không ở một chỗ. Bữa nay chỗ này nó như vậy, chút xíu nữa nó thổi vô chỗ khác rồi. Nó có bị ràng buộc không? Không. Thì căn cứ vào cái đạo lý vô ngại giải thoát mà hỏi được. Tức là khi đó lòng mình tự tại như mây trắng trên trời vậy quý vị, không bị ràng buộc bởi ngã, bởi nhân, không bị ràng buộc bởi sanh, bởi tử, không bị ràng buộc bởi não, bởi phiền. Thì cái lòng của người cầu giải thoát là phải như vậy. Thì tôi trở lại cái vấn đề Đức Phật, Ngài Tứ Bồ Đề nói rằng nhìn theo Đức Phật mà nói thì thực sự không có pháp để mà đắc. Không có người để đắc và không có pháp để đắc. Thì cái đó là cái đoạn cũ. Qua tới cái đoạn hôm nay thì nói lý thú lắm. Có một câu mà mình tu cả đời mình. Tôi xin đọc nguyên văn. Thị cố, ở trên nói rằng không có cái pháp gì gọi là đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác hết. Thì ở dưới này Đức Phật nói tiếp. Thị cố, Như Lai thuyết nhất thuyết pháp, giai thị Phật pháp, tu Bồ Đề, sở ngôn nhất thuyết pháp giả.